Tuấn xin mến chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 85 của đạo sĩ Hạ Sơn. Chúng ta đã đi gần đến những cái đoạn cuối cùng của cái con đường này rồi. Họ đã tu luyện dần dần lên đến đỉnh chóp rồi. Mấy cái tập này các bạn thấy nó hơi loằng ngoằng một tí, nhưng mà sau đó thì sẽ là những cái trận đánh nó rất là khủng khiếp để báo thù. Chúng ta sẽ cùng xem như thế nào. Hãy nhớ ủng hộ Tuấn chi phí mua tác quyền những chuyện hay, những bản dịch hay qua các hình thức donate được ghi ở phần dưới mô tả. Và hãy nhớ đồng hành cùng Tuấn. Chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Chương 427 Lôi kiếp hàng tiên tôn. Ở trong đại sảnh, tử khí giống như là gió lốc dũng mãnh tiến vào trong cơ thể của Giang Thiếu Bạch. Giang Thiếu Bạch tay ngưng kết ra pháp ấn, một chưởng đánh thẳng lên trên tường. Ở trên tường xuất hiện một cái dấu tay lớn. Một cỗ nguyên khí dao động mở ra, một thông đạo xuất hiện trước mặt. Diệp Đình Vân một màn này làm cho giật mình. Là có đường mở ra, có thể ra ngoài. Giang Thế Bạch thu hồi linh hồn lực và nguyên lực, sắc mặt không tốt. Chúng ta đi nhanh, không chừng chúng ta ở đây con đường đã bị thông, những con đường khác cũng thông. Những người nhốt trong đại điện lúc trước cũng đều có thể ra ngoài. Trong nháy mắt khi thông đạo mở ra, thần thức của Giang Thiếu Bạch liên thông với tòa cung điện. Hắn nhìn thấy cửa đá bị phong bế cũng bắt đầu mở ra rục rịch. Diệp Đình Vân biến đổi sắc mặt. Đám tu sĩ lúc trước bị nhốt trong đại điện hẳn là đã biết bọn họ đã chiếm được chân linh chi thủy. Nếu như đụng phải bọn người này, chỉ sợ không khỏi đánh nhau một trận. Chân linh chi thủy là vô cùng chân quý. Người ta nói thất phu vô tội là hoài bích có tội. Tin tức truyền ra, bọn họ sẽ trở thành cái đích để cho mọi người cùng nhau công kích. Tình huống trước mắt vẫn là đừng có gặp những người kia. Đi nhanh thôi, Diệp Đình Vân nói. Giang Thế Bạch vừa từ trong di tích đi ra, liền cảm giác được hơi thở của lôi kiếp. Nếu như không phải là do hoàn cảnh ở trong cung điện ngầm rất đặc thù ngăn trở lôi kiếp, Giang Thế Bạch hẳn là đã sớm tiến giai lên tiên tôn. Hắn cảm giác cả người nguyên khí mênh mông, bình cảnh của tiên tôn dường như đã rất mỏng manh. Diệp Đình Vân ngẩng đầu nhìn lên không trung, sau đó lại ngoảnh sang Giang Thiếu Bạch, thấy nguyên khí toàn thân của Giang Thiếu Bạch đang sôi trào lên ùng ục. Đứng ở bên cạnh đối phương, Diệp Đình Vân còn cảm giác rõ ràng là nguyên lực của đối phương đang tăng lên từng chút từng chút. Xem ra lôi kiếp là không ngăn được, chỉ sợ chúng ta không kịp rời khỏi Hắc Thạch Vực. Nếu như tránh không được, vậy tìm một chỗ nào đó ở đây tiến dài, Giang Thiếu Bạch bình thản nói. Chỉ có thể như vậy, Diệp Đình Vân bất đắc dĩ. Lúc này Từ Nguyệt Tiên Tôn từ trong di tích đi ra, thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cuối cùng bị nhốt bao nhiêu năm cũng ra được. Như Lan vốt vốt ngực. Thật là may mắn đó đại nhân. Lúc trước ở trong đại điện xảy ra hỗn chiến, đã chết không ít tu sĩ. Như Lan vất vả lắm mới giữ được cái mệnh. Nhớ lại tình hình lúc trước, Như Lan trong lòng còn kinh hãi. Ở trong đại điện cửa vẫn đóng chặt, tại sao đột nhiên lại mở ra? Vốn dĩ nàng còn tưởng rằng sẽ bị vây chết ở bên trong đại điện. May mắn nếu như bị nhốt ở một nơi không thấy mặt trời mà chết như vậy cũng thật là quá thảm thiết. Vốn dĩ ở bên trong cửa vẫn đóng chặt, mở ra như vậy chắc chắn là còn cần phải nói sao? Có liên quan đến phần nửa là tới Giang Thiếu Bạch đó. Ngoài ra tựa hồ cũng không tìm được nguyên nhân nào khác. Gió lốc hắc ám kia khẳng định là đã xảy ra biến cố, cho nên thông đạo mới mở ra, và Giang Thiếu Bạch khẳng định cũng đã đi ra ngoài được. Chân linh chi thủy là đều trong tay của Giang Thiếu Bạch, chỉ cần tìm được Giang Thiếu Bạch. Lúc trước cách khoảng cách của gió lốc hắc ám, có một vài tiên tôn không thể nào động thủ, nhưng bây giờ không có gió lốc ngăn trở, Giang Thiếu Bạch cũng không biết chạy đi đâu. Hắc Thạch vực rộng lớn như vậy, còn có rất nhiều địa phương chưa được khai phá, hắn chỉ cần tìm một địa phương tùy tiện trốn đi, chỉ sợ là khó tìm ra. Như Lan Tiên Vương đầy cảm thán, như vậy chân linh chi thủy, Giang Thiếu Bạch vậy là giàu to rồi. Đại nhân, người không có động tâm sao? Giang Thiếu Bạch là người rất khó đối phó đâu. Tường Nguyệt lắc lắc đầu. Năm đó Giang Thiếu Bạch ở Tiên Vương hậu kỳ đã cùng Nam Cương Tứ Hùng liều mạng không phân cao thấp. Bây giờ đối phương có được chân linh chi thủy, lại qua một thời gian dài như vậy, nghĩ đến tu vi đã tăng lên Tiên Vương đỉnh, đều là tu vi tiên tôn, đụng phải người này chưa chắc đã chiếm được chỗ tốt. Tiên tôn đại nhân, này, dị tượng thiên địa thay đổi. Như Lan nói. Tường Nguyệt ngẩng đầu nhìn lên không trung, có chút ngoài ý muốn. Đây là Lôi Vân. Như Lan chớp mắt. Lôi Vân là có người chuẩn bị tiến giai tiên tôn. Tường Nguyệt gật gật đầu. Chỉ thấy ở trên không trung, gió thổi mây vần, rất nhiều những đám mây tụ tập lại. Hắc thạch vực quanh năm âm u không thấy mặt trời, thế nhưng lại thêm một tầng lôi vân chồng chất này, trông rất đáng chú ý. Như Lan Tiên Vương đầy tò mò, cảnh tượng này cũng quá là chấn động. Thời điểm tiên tôn tiến giai là như vậy sao? Tường Nguyệt ngẩng đầu nhìn lôi vân ở trên không trung, thầm nghĩ, thời điểm mình tiến giai cũng không đến mức như vậy, bởi vì lôi vân này là quá dày đặc. Lôi vân dày đặc như vậy, có thể biết được lôi kiếp sẽ khủng bố như thế nào. Loại thời điểm này, bất kỳ ai ở đây tiến giai cũng đều là nhân vật khủng khiếp, không lẽ lại là Giang Thiếu Bạch? Giang Thiếu Bạch hẳn là lúc này đang tìm một chỗ để trốn mới đúng chứ. Ấy vậy mà lại ở đây định tiến giai là đắc ý vênh váo. Hay là tu vi của đối phương đã đạt đến bình cảnh, không thể áp chế nổi. Như Lan Tiên Vương nhìn Lôi Vân, mơ hồ cũng đoán ra được một ít. Tiên tôn đại nhân, là có rất nhiều người đến... Tường Nguyệt gật đầu, là có một vài tu sĩ đi qua đây, tựa hồ còn không thiếu những tu sĩ tiên tôn. Nếu như độ kiếp là Giang Thiếu Bạch, sợ rằng gia hỏa này sẽ gặp phải phiền toái. Như Lan lắc lắc đầu, trọng lực của hắc thạch vực này rất lớn, tựa hồ cũng không phải là chỗ tốt để tiến giai. Tường Nguyệt cười cười, là người độ kiếp, có khả năng phải tin tưởng. Tiên vương tiến giai lên tiên tôn, xác suất thất bại rất cao. Có rất nhiều tiên vương tiến giai đều đã chuẩn bị rất sẵn sàng. Thời điểm tiến giai là phải sẵn sàng đối mặt với cái chết. Năm đó thời điểm Tường Nguyệt tiến giai cũng là phải tìm một chỗ thích hợp để tăng level. Chuẩn bị mấy chục năm mới quyết định được một chỗ. Ở bên kia Diệp Đình Vân đứng ở một bên, nhìn chằm chằm vào Giang Thiếu Bạch. Lôi kiếp đã tới quá sớm, Giang Thiếu Bạch căn bản là không kịp chuẩn bị, đến cả trận phòng hộ cũng không kịp bố trí. Diệp Đình Vân lắc lắc đầu, cười khổ. Vẫn luôn chờ mong tiến giai, thế nhưng đến lúc tiến giai, sợ rằng điều này cũng quá nhanh. Diệp Đình Vân nhìn lên không trung, nhắm mắt lại có chút bất đắc dĩ. Thanh thế của lôi kiếp này, sợ rằng sẽ kéo người ta đến. Cảm giác được mấy cỗ hơi thở của tu sĩ tiên tôn, Diệp Đình Vân tâm tình càng lúc càng bất đắc dĩ. Yêu yêu khua mấy sợi dây, sau đó cọ cọ Diệp Đình Vân trấn an. Diệp Đình Vân hít sâu một hơi, trong lòng khẩn trương. Lúc trước thời điểm ở trong đại điện là bởi vì có người muốn ra tay với hắn, cho nên Giang Thiếu Bạch không thể nào không vội vội vàng vàng đưa Diệp Đình Vân nhảy vào trong gió lốc hắc ám. Diệp Đình Vân ở đây cũng không thể giúp được gì nhiều, còn có khả năng vướng bận. Thời điểm này, mặc dù biết là như vậy nhưng cũng không thể nào bỏ Giang Thiếu Bạch. Đa Đa nhảy lên.
Dạ, có sét đánh, có sét đánh. Diệp lão đại, chúng ta nên trốn thôi.
Diệp Đình Vân liếc mắt nhìn Đa Đa. Được rồi, người cứ đi trước đi. Đa Đa nhìn Diệp Đình Vân.
Diệp lão đại, không trốn sao?
Diệp Đình Vân lắc đầu, là không còn kịp. Ở xung quanh đã bùng lên những cỗ hơi thở của tu sĩ tiên tôn, hẳn là bọn họ đã sớm bị phát hiện. Lúc này có trốn thì cũng không thể trốn được. Người mau độn thổ đi, độn thổ sâu một chút, đừng ở chỗ này vướng bận. Đa Đa tràn đầy buồn bực thở dài, sau đó liền độn thổ xuống đất.
Này là bắt đầu rồi đó.
Yêu yêu loạng choạng vung dây leo. Lúc đó ở trên bầu trời, cuồn cuộn lôi điện, mưa rền gió dữ bắt đầu giáng xuống những tia đầu tiên. chỉ là những tia đầu tiên thôi, nhưng đã cảm giác uy lực vô cùng khủng khiếp. Diệp Đình Vân cảm giác tất cả trước mắt mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy lôi quang mù mịt che phủ trời đất. Giang Thế Bạch thong dong ngẩng đầu nhìn lôi kiếp cuồn cuộn đang bổ xuống. Lôi kiếp mang theo uy lực hủy thiên diệt địa. Giang Thế Bạch quanh thân tung ra trọng lực thạch, bắt đầu quấn bên trong lôi điện. Toàn bộ trọng lực thạch nhanh chóng bị hóa thành bột phấn. Nếu như đổi lại là một tu sĩ tiên vương khác, chỉ sợ đã sớm bị lôi kiếp đánh chết. Bất quá, hoang cổ thánh thể của Giang Thiếu Bạch không phải là tầm thường, chống đỡ được lôi kiếp. Hắn đứng sừng sững trong lôi kiếp, mặt không đổi sắc, ngẩng đầu lên nhìn sấm chớp mưa bão đầy trời. Lôi kiếp quá khủng bố, Diệp Đình Vân không phải là quá lo lắng. Bản thân Giang Thiếu Bạch là có lôi điện võ hồn, đối với năng lực chống đỡ lôi kiếp sợ rằng cũng mạnh hơn người bình thường rất nhiều. Lúc trước, Giang Thiếu Bạch đã dùng không ít rèn thể đan, sau đó lại hấp thu rất nhiều mặc huyết thảo, rồi tiếp tục hấp thu những tinh thạch kết tinh màu đen. Thể chất này, so với tu sĩ tiên tôn hậu kỳ, hẳn là cũng không có thua kém. Giang Thiếu Bạch đứng bên trong lôi kiếp, toàn lực vận chuyển lôi điện võ hồn, hấp thu cỗ lôi điện chi lực. Lôi điện cuồn cuộn đánh lên thân thể, ấy vậy mà Giang Thiếu Bạch lại có cảm giác dễ chịu. Mấy năm qua, hắn chú trọng là kỹ năng cắn nuốt võ hồn, đối với lôi điện võ hồn lại có chút bỏ bê. Lôi điện võ hồn nhanh chóng vận chuyển, lôi kiếp ở bên trong có chứa lôi điện chi lực vô cùng tinh thuần nhập thể. Giang Thiếu Bạch cảm giác nguyên khí cả người đang đùng đùng tăng lên, thân thể của mình thoáng một cái giống như là một cái động không đáy. Lôi kiếp phủ xuống, tuy rằng uy lực vô cùng nhưng lại có chút hấp thu không đủ đối với Giang Thiếu Bạch. Giang Thiếu Bạch thấy thể chất của mình ở trong lôi kiếp có sự thay đổi kinh người. Hắn cảm giác kinh mạch nhanh chóng mở rộng, ở trong thân thể nguyên khí bị áp xúc. Giang Thiếu Bạch phất tay, rất nhiều nguyên thạch bị phóng ra. Hắn vốn cũng không có nhiều nguyên thạch đến mức như vậy. Bất quá, lúc ở trong thông đạo kia đã lấy được rất nhiều không gian giới chỉ. Không gian giới chỉ ít nhiều cũng có rất nhiều nguyên thạch, ở trong đó thậm chí còn không thiếu cả nguyên thạch thượng phẩm. Giang Thiếu Bạch ở trong đó thật sự đã kiếm được một khoản quá lớn. Cho dù là tiến giai lên tiên tôn, sau đó vài chục năm nữa, hắn cũng không cần lo lắng vấn đề tài nguyên tu luyện. Nguyên lực ở trong nguyên thạch dũng mãnh tiến vào trong thân thể, Giang Thiếu Bạch khí thế trên người vẫn tiếp tục tăng lên. Tiên tôn đại nhân, ở bên kia là Giang Thiếu Bạch. Như Lan nhìn sang phương xa nói. Lôi kiếp hoàn toàn bao phủ bên khu vực đó. Như Lan thừa dịp lôi kiếp tách ra một khe hở mới xác nhận được người độ kiếp bên đó là ai. Lôi kiếp này quá khủng bố.
Tiên vương tiến ra lên tiên tôn, lôi kiếp là như vậy sao? Nó thật sự là quá khủng bố.
Lôi kiếp của tiên tôn tự nhiên không phải tất cả đều như thế này. Tiên vương tiến ra lên tiên tôn, nếu như lôi kiếp là như thế này thì còn có mấy ai dám tiến vào tiên tôn đây. Cho dù bằng tu vi hiện tại của Tường Nguyệt tiên tôn, đứng ở dưới lôi kiếp này cũng chưa chắc đã có thể chịu đựng được. Tường Nguyệt thầm nghĩ, tiên tôn tiến giai lên tiên hoàng, hàng lôi kiếp có lẽ cũng chỉ đến như vậy. Nhìn lôi kiếp giáng xuống như mưa, Tường Nguyệt tiên tôn âm thầm toát mồ hôi lạnh, lo cho Giang Thiếu Bạch.
Giang Thiếu Bạch liệu có bị lôi kiếp đánh chết hay không?
Tường Nguyệt lắc lắc đầu, hẳn là không đâu. Nếu như bị lôi kiếp đánh chết thì hẳn là lôi kiếp đã kết thúc. Hôm nay ở bên trong đây lôi vân càng lúc càng kéo đến nồng đậm, hẳn là đằng sau còn có những lôi kiếp khủng khiếp hơn. Giang Thiếu Bạch này không biết là tên yêu quái gì nữa lại gọi được đến lôi kiếp như vậy. Tường Nguyệt hít sâu một hơi, âm thầm cảm thấy Giang Thiếu Bạch cho dù là thành công vượt qua lôi kiếp, sợ rằng cũng bị đả trọng thương. Lần này lại có thêm vài tên tiên tôn tới, nếu như Giang Thiếu Bạch trọng thương, vậy đám tiên tôn tất nhiên là sẽ cùng nhau công kích. Đến lúc đó lôi điện bây giờ đang quá dày đặc, Tường Nguyệt cũng không thấy rõ người bên trong lôi kiếp như thế nào. Thế nhưng Giang Thiếu Bạch tựa hồ không có thả ra tinh không diễm. Dị hỏa có thể chống đỡ lôi kiếp có tác dụng rất lớn, nhưng Giang Thiếu Bạch vẫn không lấy ra dị hỏa. Không biết là hắn ngốc hay là hắn cảm thấy chưa cần thiết. Giang Thiếu Bạch lấy ra nguyên thạch, rất nhanh đã bị hấp thu. Giang Thế Bạch không thể nào tiết kiệm nữa mà lần thứ hai lại tung ra một đám nguyên thạch khác. Tường Nguyệt nhìn Giang Thế Bạch lấy ra nguyên thạch có chút chua lòm lòm. Này, tên này thâm tàng bất lộ, lại có nhiều tiền như vậy. Tường Nguyệt thầm nghĩ, chân linh chi thủy là rất đáng giá. Nhưng Giang Thế Bạch vừa vung tay, khẳng định là Tường Nguyệt cũng không có nhiều tiền như vậy nữa.
Tiến giai lên tiên tôn, còn nhiều nguyên thạch như vậy sao?
Tường Nguyệt thầm nghĩ, thời điểm tiến giai lên tiên tôn, vì đảm bảo cung ứng nguyên khí, tốt nhất là tìm một nơi phong thủy bảo địa, nguyên khí sung túc. Nguyên khí thiên địa không đủ thì mới lúc đó mới lấy ra nguyên thạch của mình để bổ sung. Năm đó thời điểm Tường Nguyệt tiến giai cũng đã chuẩn bị không ít nguyên thạch. Giang Thiếu Bạch hẳn là bây giờ mới đang tiến giai được một nửa, nguyên thạch lấy ra đã gấp mấy lần mà nguyên thạch năm đó Tường Nguyệt sử dụng.
Tiên vương tiến giai bình thường là không cần nhiều nguyên thạch như vậy.
Không hổ là tu sĩ có thể vượt qua gió lốc hắc ám, cũng chắc chắn là cũng không giống như tu sĩ bình thường.
Tiên tôn đại nhân, là có người động thủ.
Như Lan tiên vương vội vàng nói. Tường Nguyệt cau mày.
Là Hồng Phong tiên tôn.
Tường Nguyệt híp mắt.
Quả nhiên là vẫn động thủ.
Tường Nguyệt lắc đầu. Lúc trước ở trong đại điện đại chiến đã có 3 tiên tôn nằm xuống. Các tiên tôn này chết bao gồm có Hùng Vũ, vậy là Nam Cương Tứ Hùng chỉ còn lại 2. Hùng Hỏa trọng thương, trong thời gian ngắn cũng không thể nào động võ. Nếu như chờ Giang Thiếu Bạch tiến giai thành công mới động thủ, thì lúc đó Hùng Phong chưa chắc đã là đối thủ của Giang Thiếu Bạch. Tường Nguyệt hít sâu một hơi thầm nghĩ, thời điểm đối mặt với lôi kiếp, điều kiêng kỵ nhất là phân tâm. Diệp Đình Vân bị tập kích, Giang Thiếu Bạch sợ rằng cũng không thể nào yên tâm độ kiếp. Tường Nguyệt nhìn thấy Diệp Đình Vân và Hùng Phong giao chiến. Ở trong bầu trời, bóng kiếm màu xanh bay tán loạn, gió lốc điên cuồng của Hùng Phong tiên tôn bị chặn lại. Động tác của Diệp Đình Vân như nước chảy mây trôi, sau đó nhìn lại rất đẹp mắt. Như Lan tiên vương kinh ngạc, Diệp đan sư không nghĩ là còn mạnh đến như vậy. Tường Nguyệt tiên tôn gật gật đầu, y thầm nghĩ, lúc trước bên trong đại điện chỉ có Giang Thiếu Bạch ra tay, y thật ra đã coi Diệp Đình Vân xem nhẹ. Nhưng không hổ là đạo lữ của Giang Thiếu Bạch, thực lực cũng không hề đơn giản một chút nào. Chương 428, tiên tôn Giang Thiếu Bạch. Tiếng sấm đùng đùng nổ vang, Diệp Đình Vân giao chiến với Hùng Phong, bị lôi điện chi lực đánh trúng, bị quấn vào trong lôi kiếp.
Tiên tôn Giang Thiếu Bạch đã ra tay.
Tường Nguyệt gật gật đầu, ta thấy. Giang Thiếu Bạch cuối cùng đã thả ra tinh không diễm. Đối phương thả ra tinh không diễm không phải là vì chống đỡ lôi kiếp, mà là vì muốn giải vây cho Diệp Đình Vân. Tường Nguyệt nhíu mày thầm nghĩ, đối phương bây giờ mới thả ra tinh không diễm, có thể thấy lúc trước thời điểm ứng phó lôi kiếp còn chưa dốc toàn lực. Tường Nguyệt nhìn bên trong lôi kiếp có 2 tu sĩ đang công kích lẫn nhau. Nói công kích chi bằng nói là một cuộc ẩu đả. Một tu sĩ tiên vương độ kiếp bên trong cường sát điên cuồng đánh một tu sĩ tiên tôn. Tường Nguyệt lần đầu tiên nhìn thấy tình cảnh như vậy. Đừng nói là nhìn, thậm chí trước đây còn chưa từng nghe đến. Tường Nguyệt mơ hồ nhìn thấy một dấu trưởng ấn đen nhánh đánh lên trên người của Hùng Phong. Trưởng ấn kia mang theo sát khí vô cùng nồng đậm, từ xa đã làm cho người ta phát lạnh. Hùng Phong tiên tôn bị một trưởng này đánh hộc máu. Tường Nguyệt nhìn một màn này, tim nhảy lên rộn ràng.
Sát chiêu thật là lợi hại.
Thời điểm lúc trước ở trong đại điện, Giang Thiếu Bạch cùng Nam Cương Tứ Hùng xảy ra xung đột. Lúc ấy, người này tựa hồ còn chưa có lợi hại đến mức như vậy. Sát chiêu này có lẽ là học được ở bên trong gió lốc thời không. Đương nhiên cũng có khả năng là Giang Thiếu Bạch thời điểm ở trong đại điện là cố ý giấu tài. Tường Nguyệt tiên tôn nhìn trên người của Giang Thiếu Bạch bày ra nguyên thạch, đảo trong mắt một chút thầm nghĩ. Có lẽ Giang Thiếu Bạch ở trong gió lốc thời không đã kiếm được chỗ tốt. Không chỉ là chân linh chi thủy mà còn có rất nhiều thứ khác. Lôi kiếp đánh đến quá nửa, thực lực của Giang Thiếu Bạch đã có biến hóa rất lớn. Đặc biệt là hấp thu một số lượng lôi kiếp rất lớn, thực lực đã bước lên một bước. Tình vũ lôi thương hóa ra lôi kiếm kiếp chi lực, uy lực vô cùng, đánh xuống đùng đùng. Lôi kiếp cũng không có đánh chết Giang Thiếu Bạch như là người khác độ kiếp, mà thật ra lúc trước là lôi kiếp đã bắn chết Hùng Phong tiên tôn. Tường Nguyệt nhìn thấy Giang Thiếu Bạch lợi dụng tinh vũ lôi thương dẫn theo lôi kiếp đánh chết Hùng Phong Tiên Tôn, liền dùng mình. Ở bên cạnh, Như Lan cũng run rẩy.
Lôi kiếp lợi hại như vậy, tại sao không gây ra thương tổn gì cho Giang Thiếu Bạch chứ? Người này là da dày như thế nào ạ?
Rõ ràng đến cả Hùng Phong Tiên Tôn cũng bị lôi kiếp đánh chết. Tường Nguyệt cười nói, có lẽ là rất dày đó. Thi thể của Hùng Phong ở trong lôi kiếp bị đánh thành tro bụi. Diệp Đình Vân đứng xa xa nhìn, trong lòng hiện lên khoái ý.
Lôi kiếp này đánh thật lâu là sắp kết thúc chứ?
Tường Nguyệt gật đầu. Giang Thiếu Bạch một khi đã tiến giai lên Tiên Tôn, sợ rằng tất cả Tiên Tôn ở đây không ai còn là đối thủ nữa. Ánh mắt của Diệp Đình Vân quét khắp nơi. Tiên Tôn muốn động thủ không chỉ riêng có Hùng Phong. Bất quá Hùng Phong đã chết, đem tất cả những tu sĩ muốn xông vào đều chặn lại. Diệp Đình Vân cảm giác nguyên khí quanh thân kích động, tựa hồ đã đến thời điểm tiến giai. Diệp Đình Vân nhìn thấy Giang Thiếu Bạch đứng ở bên trong lôi kiếp, đánh giá đối phương hẳn là đã sắp hoàn thành. Bọn họ là đạo lữ, ở trong chú mệnh đã sớm có một mối liên hệ vô cùng vi diệu. Giang Thiếu Bạch tiến giai thành công, hẳn là thực lực của Diệp Đình Vân cũng tăng lên. Yêu Yêu đã phát hiện tình trạng của Diệp Đình Vân, lay động dây leo, tỏ vẻ chúc mừng. Diệp Đình Vân bất đắc dĩ cười gượng một chút, vận chuyển nguyên khí, đem cảm giác tiến giai này áp chế xuống. Giang Thiếu Bạch ở bên trong lôi kiếp không ngừng hấp thu lôi điện chi lực, cũng không còn lãng phí, trực tiếp đem tinh vũ lôi thương ra để rèn rũa. Một hồi lôi kiếp đánh xuống, đến lúc này thực lực của Giang Thiếu Bạch đã bắt đầu phát sinh biến hóa động trời, nguyên khí nồng đậm tràn vào trong thân thể. Giang Thiếu Bạch có cảm giác giống như mình hòa với thiên địa làm một. Hắn thấy cả người chiến ý mênh mông, có một cỗ lực lượng tràn vào trong thân thể mà không nói lên lời. Linh hồn lực cũng dâng lên không ít. Cuối cùng, một đạo lôi kiếp màu tím nóng rực đánh xuống. Giang Thế Bạch đứng trong đạo tử lôi này, ngẩng mặt lên đầy ngạo nghễ, giơ cao tinh vũ lôi thương lên mà kháng lại lôi kiếp. Đạo lôi kiếp cuối cùng quẩn quanh người của Giang Thiếu Bạch, để lại những vệt vằn vện màu tím chạy quanh thân thể. Một bước cuối cùng bước lên trên vũ đài của đỉnh cao, Giang Thế Bạch chính thức trở thành một tiên tôn. Trong một thực chốc hắn trở thành tiên tôn, Diệp Đình Vân đồng thời cũng cảm giác một cỗ nguyên khí dũng mãnh tiến vào trong thân thể. Tiến dài qua bình cảnh của tiên tôn, điều này xưa nay cũng chưa từng có chứng minh rõ ràng. Linh hồn lực của Giang Thiếu Bạch chỉ thấy một nhoáng quét khắp nơi một vòng. Những kẻ bị linh hồn lực quét lên tự giác tránh lùi khỏi.
Linh hồn lực quả nhiên là cường đại.
Hồng Thất nhịn không được run rẩy nói. Hồng Dịch liếc mắt, linh hồn lực
đúng vậy.
Tuy rằng Giang Thiếu Bạch vừa mới tiến giai tiên tôn, thế nhưng trình độ cường hãn của linh hồn lực này sợ rằng cũng không kém hơn tiên tôn hậu kỳ. Kể từ đó cũng chứng minh một điều, đối phương nhảy xuống gió lốc kia quả nhiên không phải là ngẫu nhiên, mà là xác thực đã nghe được bọn họ nói chuyện, bàn mưu giết. Diệp Đình Vân đi đến bên cạnh Giang Thiếu Bạch, có chút không yên tâm. Ngươi không sao chứ? Giang Thiếu Bạch vặn vặn, sau đó quay đầu nhìn Diệp Đình Vân.
Yên tâm, là ta rất tốt.
Diệp Đình Vân thở phào nhẹ nhõm, không có việc gì là tốt rồi. Tuy rằng đối với Giang Thiếu Bạch rất tin tưởng, bất quá lôi kiếp vừa rồi là quá kịch liệt, Diệp Đình Vân cũng có chút lo lắng. Giang Thiếu Bạch lấy một viên đan dược chữa thương dùng xuống. Giang Thiếu Bạch dùng là một viên lục cấp đan dược. Đan dược cũng không phải là do Diệp Đình Vân luyện chế, mà là lấy được ở bên trong không gian giới chỉ. Vừa rồi lôi kiếp lợi hại, tuy rằng thân thể của Giang Thiếu Bạch cường hãn, nhưng vẫn bị tổn thương một chút. Tuy vết thương không nghiêm trọng, nhưng xung quanh có nhiều tu sĩ giống như hổ đói rình mồi như vậy, Giang Thiếu Bạch cảm thấy là vẫn nên điều chỉnh trạng thái thân thể tốt nhất. Hắn quay sang cười cười với Diệp Đình Vân. Có phải người muốn thăng cấp không?
chi bằng thăng cấp luôn ở đây đi.
Diệp Đình Vân cau mày, bây giờ sao? Bọn họ trên người có rất nhiều chênh linh chi thủy, sự tình này sợ rằng đã truyền ra, không biết sẽ có bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm vào bọn họ. Lúc này chẳng phải là cũng đi tìm một chỗ trốn chứ?
Giang Thế Bạch cười nói, yên tâm, ta sẽ hộ pháp cho ngươi.
Diệp Đình Vân gật đầu. Ở bên này có mấy tu sĩ tiên tôn, Giang Thế Bạch hiện tại đã tiến giai lên tiên tôn, cũng không sợ những người này. Tu sĩ tiên tôn ở nơi khác nếu như đến đây thì cũng phải cần thời gian. Giang Thế Bạch là tiên tôn, về sau Diệp Đình Vân nếu như cũng lên tiên tôn mà liên thủ với Giang Thế Bạch thì có lẽ ở trong cùng cấp tiên tôn sẽ không phải sợ ai nữa.
Ta cũng chuẩn bị tiến giai vậy.
Giang Thế Bạch liền phất tay tung ra không ít nguyên thạch, bắt đầu đi.
Diệp Đình Vân liền bỏ áp chế đối với nguyên khí trong cơ thể.
Ở trên không trung, lôi vân nguyên bản đã tiêu tán, một lần nữa lại tụ tập lại, vằn vẹn những tia sét ở trên bầu trời, là những tia sét màu xanh lục, trông cũng có chút quỷ dị. Tuy rằng kém những tia sét màu tím lúc nãy của Giang Thiếu Bạch, nhưng cũng tỏa ra uy lực vô song.
Như Lan Tiên Vương nhìn lên không trung có chút khó hiểu.
Tiên tôn đại nhân, đây là sao?
Tường Nguyệt cười cười, vẫn là tiên tôn lôi kiếp, có lẽ ở đây là một người khác đó.
Hắc Thạch Vực mấy ngàn năm sợ rằng khó có được cơ hội nghênh đón được một tu sĩ tiên vương thăng cấp, lần này lại nghênh đón liên tiếp hai người. Như Lan Tiên Vương hoang mang,
đây cũng là lôi kiếp của tiên tôn sao? Nhanh như vậy, tựa hồ cảm giác là có hai người cùng đứng một chỗ.
Tường Nguyệt cười cười thầm nghĩ, đây là lôi kiếp bình thường hay sao? Lôi kiếp bình thường làm sao lại có thể mà lại là màu xanh lạ kỳ như vậy? Đây chính là lôi kiếp của Diệp Đình Vân, so với lôi kiếp bình thường cũng mạnh hơn rất nhiều. Ở quanh thân của Diệp Đình Vân, ánh sáng xanh lượn lờ, trong một thoáng y đã đắm chìm vào bên trong lôi kiếp.
Tường Nguyệt tiên tôn nhìn bên đó mà nhíu mày thầm nghĩ, Diệp Đình Vân thoạt nhìn tựa hồ là rất nhu nhược yếu đuối, thế nhưng không ngờ bây giờ thả ra nguyên khí lại mênh mông như vậy. Thể chất của Diệp Đình Vân quả nhiên cũng rất xuất sắc.
Như Lan Tiên Vương nhìn Tường Nguyệt tiên tôn,
đại nhân, ngài xem Diệp đan sư liệu có thể thành công tiến giai không?
Tường Nguyệt tiên tôn gật gật đầu,
đại khái là có thể đó.
Nghe nói tiên tôn tiến giai xác suất thất bại rất cao.
Tường Nguyệt thầm nghĩ, tiên tôn tiến giai xác suất thất bại rất cao, thế nhưng phải xem là đối với người nào. Diệp Đình Vân tuy rằng là một đan sư, thế nhưng cả người huyết khí tràn đầy, trình độ vượt xa những tu sĩ tầm thường. Bình thường Diệp Đình Vân cũng rất kín đáo, đem hơi thở trên người ẩn tàng, cho nên họ cũng không nhìn ra. Bây giờ đối phương đã hoàn toàn bung ra khí tức, rất dễ có thể nhìn ra Diệp Đình Vân cũng bất phàm. Như Lan Tiên Vương cười mếu máo, nếu như Diệp đan sư tiến giai thành công, về sau sợ rằng ở tiên Hắc Thạch Vực sẽ trở thành nơi thích hợp để cho tu sĩ tiến giai.
Tường Nguyệt nhìn Như Lan, có đạo lý đó.
Tường Nguyệt thầm nghĩ, gia hỏa Giang Thiếu Bạch này không biết là con cháu nhà ai, lúc trước lại dám nhảy vào trong gió lốc hắc ám. Gió lốc hắc ám đến cả tu sĩ tiên tôn nhảy vào cũng bỏ mạng. Hiện tại gia hỏa này lại tiến giai lên tiên tôn ở Hắc Thạch Vực. Nếu như một tu sĩ tiên vương đỉnh nào hiểu lầm mà cũng tìm đến đây tiến giai mà trở thành một lời đồn, sợ rằng sau này...
Diệp Đình Vân lôi kiếp cũng rất cuồng bạo, bất quá so với lôi kiếp của Giang Thiếu Bạch thì cũng không có thấm vào đâu.
Lôi kiếp này của Diệp Đình Vân giống như chỉ là một gợn sóng. Với thể chất của Diệp Đình Vân đã từng rèn luyện qua ở Hắc Thạch Vực, Giang Thiếu Bạch lại cho y không ít tinh huyết, cường độ thể chất không có mạnh mẽ như Giang Thiếu Bạch, nhưng so với tu sĩ bình thường thì cũng rất đáng giá.
Diệp đan sư cũng tiến giai xong rồi.
Ở bên kia, những đợt lôi kiếp màu xanh cuối cùng đã giáng xuống. Hồng Dịch từ xa nhìn về phương hướng Diệp Đình Vân có chút hâm mộ. Hai người này đều tiến dài, không biết bao giờ đến được ta chứ.
Thiếu chủ không cần sốt ruột, với tư chất của người, ta tin rằng không bao lâu là có thể tiến dài.
Hồng Thất an ủi. Không sai, chỉ cần có được chân linh chi thủy, hẳn là không bao lâu ta sẽ tiến dài. Hồng Dịch bắt đầu tung người bay vụt qua Giang Thiếu Bạch. Hồng Thất kích động.
Thiếu chủ!
Thế nhưng ngăn trở đã không kịp, Hồng Dịch bay đến dừng ở trước mặt của Giang Thiếu Bạch. Giang Thiếu Bạch liếc mắt nghi hoặc. Đạo hữu, có việc gì không? Ở trong đại điện, Hồng Dịch cũng coi như là một nhân vật phong vân. Giang Thiếu Bạch đối với vị đại thiếu gia này cũng có chút ấn tượng. Hồng Dịch nhìn chằm chằm trên người của Giang Thiếu Bạch, đánh giá một phen.
Chúc mừng các hạ, trên người của các hạ có rất nhiều chân linh chi thủy, có thể đổi cho ta một ít không?
Giang Thiếu Bạch hít mắt.
Đổi? Không sai, nhiều chân linh chi thủy như vậy ngươi cũng không cần, chi bằng đổi cho ta một ít tài nguyên có tác dụng.
Giang Thiếu Bạch hít mắt.
Đại thiếu gia, muốn lấy cái gì để đổi? Chân linh chi thủy này cũng không phải đồ tầm thường.
Chân linh chi thủy tuy tốt nhưng dùng nhiều cũng sinh ra kháng tính. Hồng Dịch nghĩ nghĩ, lấy ra một cái hộp. Ở trên hộp có rất nhiều cấm chế.
Cái này thế nào? Đây là thiên toại thạch, là ra đời từ thuở thiên địa sơ khai, là một thứ tốt, rất khó có được.
Giang Thế Bạch đem linh hồn lực sau đó xâm nhập vào trong hộp, liền gật gật đầu. Thiên toại thạch là từ lúc thiên địa sơ khai là ngọn lửa đầu tiên biến thành, ở bên trong ẩn chứa hỏa chi lực mênh mông. Hồng Dịch lấy ra khối thiên toại thạch này, phẩm chất cũng không tồi, liếc mắt một cái nhìn đã ưng bụng. Phải biết rằng không gần đây gặp qua không ít thứ tốt, cho nên những thứ có thể làm cho nó động tâm cũng không có nhiều lắm. Hồng Thất nhìn Hồng Dịch lấy ra thiên toại thạch có chút đau lòng, nhưng cũng không có ngăn cản. Khối thiên toại thạch này đối với Hồng Dịch cũng chỉ là một món quà mà một vị lục cấp đan sư đưa tặng lễ vật, cho nên Hồng Dịch cũng không có quá nặng nề. Có Hồng Dịch đi đầu, mấy vị tiên tôn nguyên bản còn có ý định muốn đánh cướp, cũng không còn muốn đánh cướp nữa, mà bây giờ lại có động tâm đến giao dịch. Giang Thế Bạch tiến giai tiên tôn, đều đã cùng là đồng đạo tiên tôn. Vừa rồi, thanh thế của lôi kiếp, bọn tiên tôn nhìn cũng thấy rất rõ. Thậm chí bây giờ, bên phe của Giang Thế Bạch lại có đến hai vị tiên tôn. Mà chắc chắn một điều, cả hai tiên tôn này đều không tầm thường. Cho nên, các vị tiên tôn muốn giao dịch, nhưng lại có chút do dự. Tại vì lúc trước, ở bên trong đại điện đã có mấy tiên tôn muốn tham gia bảy mưu ám hại Giang Thiếu Bạch. Giang Thiếu Bạch nhanh chóng quyết định nhảy vào trong gió lốc hắc ám. Bọn tiên tôn đều ý thức được là Giang Thiếu Bạch đã tìm ra được âm mưu của bọn họ. Tường Nguyệt tiên tôn cũng đến bên cạnh Giang Thiếu Bạch.
Chúc mừng Giang đạo hữu đã tiến giai tiên tôn. Không nghĩ tới tiểu hữu nhanh như vậy đã lên tiên tôn. Đúng là tuổi trẻ đầy hứa hẹn.
Tường đạo hữu, khách khí.
Ta cũng muốn đổi chân linh chi thủy, xem giao tình của chúng ta đạo hữu có muốn làm hay không.
Tường Nguyệt thầm nghĩ, tên bại gia tử Hồng Dịch này ra tay rộng rãi như vậy, không biết là Tường Nguyệt sẽ lấy ra cái gì. Giang Thiếu Bạch chớp mắt, nghĩ bụng, giao tình, bọn họ có giao tình gì chứ? Giao tình đốt quần áo của nhau sao?
Được rồi, thân là huynh đệ, chúng ta cũng giao dịch trên giao tình thôi. Ta có thể cấp cho các hạ một chút tiện nghi, bất quá cũng không có nhiều đâu.
Tường Nguyệt bất đắc dĩ tháo cái nhẫn không gian giới chỉ trong tay xuống, ném cho Giang Thiếu Bạch.
Ngươi tự chọn.
Giang Thiếu Bạch thả linh hồn lực vào bên trong, thầm nghĩ, Tường Nguyệt này cũng rất có thành ý, chẳng qua vị tiên tôn đại nhân này thật sự là nghèo. Nguyên thạch cũng dùng chắc là để mua quần áo hết.
Thế nào, có nhìn chúng gì không?
Giang Thiếu Bạch nhìn nguyên thạch ở trong nhẫn, những đồ vật khác đều trả lại. Tường Nguyệt tiên tôn hoang mang.
Này, ngươi chỉ nhìn chúng nguyên thạch sao? Ngươi vừa mới tiến giai tiên tôn, hẳn là cần phải tế luyện pháp khí. Ta đây có một bộ phận linh tài cũng không tệ.
Giang Thiếu Bạch đắc ý, Tường Nguyệt tiên tôn là một con quỷ nghèo, căn bản cũng không thể nào giải thích được. Lúc trước ở bên trong hắc ám gió lốc, Giang Thiếu Bạch đã lấy được rất nhiều không gian giới chỉ. Ở bên trong đó đều là những loại linh tài đặc sắc. Không gian linh tài của Tường Nguyệt Tiên Tôn so với những tu sĩ tiên tôn đã bỏ mạng ở bên trong gió lốc có lẽ có giá trị không nhỏ, nhưng đối với Giang Thiếu Bạch cầm nhiều linh tài như vậy trong tay thì bây giờ chỉ là đơn giản mà thôi. Chương 429. Rời khỏi Hắc Thạch Vực. Giang Thiếu Bạch rót một bình chân linh chi thủy nhỏ đưa qua, Tường Nguyệt Tiên Tôn cao hứng cầm lấy. Giang Thiếu Bạch cho Tường Nguyệt chân linh chi thủy nhiều hơn hồng dịch, Tường Nguyệt cũng biết điểm này. Nguyên thạch giá trị làm sao bằng được thiên toại thạch mà hồng dịch đưa ra, cho nên giao dịch này cũng rất hài lòng. Lôi kiếp của Diệp Đan Sư cũng chuẩn bị kết thúc. Quanh thân của Diệp Đình Vân bấy giờ thanh quang đã lượn lờ, Giang Thứ Bạch cảm giác toàn thân của Diệp Đình Vân bùng lên một cỗ mộc khí. Người thấy cỗ mộc khí này, toàn thân Giang Thứ Bạch cảm thấy ấm áp rạt rào. Một tiếng vang cuối cùng đùng lên, Diệp Đình Vân lôi kiếp kết thúc. Ở trong thời khắc tiến giai, hơi thở trên người của Diệp Đình Vân đã tăng lên rất nhiều. Tường Nguyệt ở bên cạnh Diệp Đình Vân cảm giác một cỗ nguyên khí dao động cũng không kém mình. Trong lòng của Tường Nguyệt hiện lên vài phần thẫn thờ. Hắn tiến giai lên tiên tôn đã một thời gian dài, thực lực so với tu sĩ tiên tôn mới tiến giai hẳn là tiến bộ hơn rất nhiều. Diệp Đình Vân mới chỉ là tiên tôn sơ kỳ, chỉ sợ là không thể phân cao thấp. Thế nhưng bây giờ hơi thở Diệp Đình Vân tỏa ra cũng ngang hàng với mình, vậy có lẽ mình cũng không cần phải so sánh với Giang Thiếu Bạch nữa. Độc Cô Dương kia chọn hai kẻ thù này thật tốt chứ. Cả hai người Giang Diệp đều đã là cường giả tiên tôn, nếu như muốn đoạt mệnh của hai người, sợ rằng mấy viên tiên tôn đan là không đáng. Lúc trước rất may là Tường Nguyệt đã kịp thời thu tay, nếu không khẳng định là sẽ rước lấy đại phiền toái. Tường Nguyệt đi qua, liền có mấy vị tiên tôn muốn đến đổi chân linh chi thủy. Mấy tiên tôn khuôn mặt tươi cười nói lời chúc mừng, nhìn trông rất hiền lành. Giống như là trước đây, việc mấy người ở trong đại điện bày mưu muốn ám hại Giang Thiếu Bạch chưa từng xảy ra vậy. Cái người ta gọi là duỗi tay không đánh mặt người tươi cười. Chuyện bày mưu tính kế mình ở trong đại điện là do Nam Cương Tứ Hùng bày ra, những người này chỉ có thể coi như là đồng lõa. Giang Thiếu Bạch cũng không để trong lòng, giao dịch là vẫn giao dịch. Nhìn tả hữu xung quanh một vòng, Nam Cương Tứ Hùng đã chết ba, chỉ còn lại một. Hùng Phong Tiên Tôn đã bỏ chạy trối chết. Giang Thiếu Bạch cong cong khóe miệng thầm nghĩ, tình nghĩa huynh đệ còn mẹ gì chứ, tình anh em có chắc dài lâu. Tu sĩ tiên tôn ít nhiều vẫn là có những thứ tốt, Giang Thiếu Bạch lại thu được cả một hồ chân linh chi thủy, đổi đi một chút là có được rất nhiều nguyên thạch. Sau khi hoàn thành giao dịch, hai người Giang Diệp liền rời khỏi Hắc Thạch Vực. Tuy đã rời khỏi Hắc Thạch Vực, nhưng hai người ở đây đã để lại không ít truyền thuyết. Trong lúc nhất thời, tu sĩ ở Hắc Thạch Vực khi trà dư tửu hậu nói chuyện đều là về Giang Thiếu Bạch. Rất nhiều tu sĩ đều ảo tưởng đối phương phất nhanh trở thành tiên tôn giàu có nhất. Này Giang đạo hữu đúng là lợi hại. Phục Lệ nói, Phục Vi cũng gật gật đầu. Lúc trước, thời điểm Hắc Thạch Vực xuất hiện di tích, đám người Phục Lệ cũng đi xem. Bất quá, hoàn cảnh ở sâu trong Hắc Thạch Vực rất tệ, đám người Phục Lệ không dám vào. Sau đó, ở sâu trong Hắc Thạch Vực xuất hiện một di tích. Di tích thực sự là có tin tức lớn truyền đến. Rất nhiều tu sĩ tiên vương ở Hắc Thạch Vực đều đi vào quan sát. Phục Lệ cũng muốn đi xem. Bất quá, Phục Vi ở bên cạnh lại va chạm với người ta, bị thương, cho nên Phục Lệ phải ở lại trông nom muội muội. Mấy tu sĩ khác ở trong nhóm của Phục Lệ đã không chống đỡ được sự cám dỗ, đều đến di tích. Mấy đồng bọn của Phục Lệ đều đã bỏ mạng tại đó. Đúng là người ta nói trong cái rồi có cái may. Phục Lệ thầm nghĩ, nếu như muội muội lúc trước không bị thương, có lẽ bây giờ cả hai anh em đều đã chết. Cơ duyên tốt nhưng không phải là mỗi người đều có thể có được. Không nghĩ tới bọn Diệp Đan Sư lại lợi hại như vậy. Phục Lệ tràn đầy cảm thán. Diệp Đình Vân năm đó tới đây đã mua giao dịch mặc huyết thú vương với bọn họ. Sự tình đó thoáng một cái mới chỉ diễn ra như ngày hôm qua. nhoáng một cái bây giờ cả hai đều đã trở thành tiên tôn. Phục Vy tiếc nói,
lúc trước Giang Thế Bạch giao dịch chân linh chi thủy với người ta, nếu như chúng ta cũng có thể đổi một chút thì tốt.
Ấy, thứ này người bình thường như chúng ta làm sao có thể có chứ. Bọn họ ấy, nếu như đổi với chúng ta thì sợ rằng là chúng ta sẽ bị người ta để mắt.
Nói cũng đúng đó đại ca, gần đây có rất nhiều người tìm tới.
Không ít thế lực nghe được tin chân linh chi thủy xuất thế liền ầm ầm dồn đến đây. Tuy Giang Thế Bạch đã rời đi, nhưng có rất nhiều người chưa từ bỏ ý định tìm nơi đối phương ở để đổi. Mặt khác, nơi mà trước đây xuất hiện di tích cũng có không ít người đến tìm bí mật. Nhiều người cho rằng ở bên trong di tích vẫn còn có một hồ chân linh chi thủy. Mặc dù không còn thì cũng vẫn có những bảo vật khác.
Đại ca, gần đây Hắc Thạch Vực hẳn là không có yên bình. Tựa hồ là có mấy tu sĩ tiên vương đỉnh tìm đến đó.
Bọn họ có lẽ sẽ đi nhanh thôi.
Đúng như là Như Lan tiên vương dự đoán, hai người Giang Diệp sau khi tiến giai lên tiên tôn, Hắc Thạch Vực được tung ra một lời đồn là nơi thích hợp để cho tu sĩ tiên vương đỉnh tiến giai lên tiên tôn. Phục Lệ nghĩ lời đồn này là rất vớ vẩn, thế nhưng có rất nhiều người tin là thật. Tiến giai ở địa phương này, tỷ lệ lên tiên tôn gần như là bằng không, thậm chí tỷ lệ còn giảm xuống. Thế nhưng người ta cho rằng cả Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân hai người cùng tiến giai, đây là một chuyện ngẫu nhiên là sao?
Này, Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân có thể tiến giai ở Hắc Thạch Vực, đại khái là vì tất nhiên là như vậy đó, bọn họ đâu có phải là người tầm thường.
Phục Vy hít sâu một hơi, chân linh chi thủy quả nhiên là thần kỳ. Nhiều tu sĩ muốn đột phá bình cảnh của tiên vương đã hao phí rất lớn, hai người làm như vậy mà tiến giai cũng là hiếm thấy. Thời điểm Giang Thế Bạch mới đến Hắc Thạch Vực chỉ có tu vi là tiên vương trung kỳ, kết quả mới qua mấy năm tu vi đã bước vào tiên tôn, tốc độ tu luyện này là không thể tưởng tượng nổi.
Quả nhiên là tiến cảnh kinh người mà.
Vị trưởng giáo của Bích Đan Môn kia căn bản cũng không ngờ được Giang Thiếu Bạch rất nhanh đã trở thành đồng đạo của mình. Sau khi Giang Thiếu Bạch rời khỏi Hắc Thạch Vực, tìm một sơn cốc hoang vắng để chỉnh đốn lại một chút, lấy ra một chút tinh thạch ở bên trong không gian giới chỉ, múa may một chút, sau đó liền lấy ra hắc đao, kiểm tra xem sức mạnh. Đao này dùng có tốt không? Ở bên trong cung điện có chân linh chi thủy, làm cho Diệp Đình Vân kinh hỉ rất lớn. Đao này cũng là lấy từ trong đó. Diệp Đình Vân đối với thứ này cũng đầy hy vọng. Giang Thế Bạch nói là vẫn còn rất nặng đó. Diệp Đình Vân nghi ngờ.
Còn nặng sao?
Đúng vậy. Cũng không sai biệt lắm so với lúc trước.
Diệp Đình Vân khó hiểu. Sau khi Giang Thế Bạch tiến giai lên tiên tôn, thực lực đã tăng lên rất nhiều, sức mạnh theo vậy cũng tăng lên, tại sao lại có cảm giác vẫn nặng như trước?
Tựa hồ đao này làm không phải là cho ta dùng.
Không lẽ đao lại có ý chí của mình?
Có một vài vũ khí hoặc là linh khí, linh tính càng cao thì sẽ có hảo cảm với chủ nhân của mình. Đã từng có một kiếm khách có một tuyệt thế bảo kiếm, ở trong kiếm tự sinh ra kiếm linh. Kiếm khách và kiếm linh này làm bạn song hành mấy ngàn năm, tình cảm vô cùng thâm hậu. Sau này kiếm khách bị sư huynh ám toán mà chết. Người này chết đi, kiếm của hắn bị sư huynh lấy đi. Vị sư huynh kia trong lúc đối địch với kẻ thù bị kiếm linh phản phệ mà giết chết. Pháp khí một khi đã có khí linh, tuy phẩm chất tốt, nhưng nếu như không thu phục được khí linh, rất có thể để lại tai họa ngầm. Có rất nhiều linh khí đều rất có khí khái, cả đời chỉ nhận một chủ. Cái này làm cho rất nhiều người sau khi chết đi, pháp khí đều trở nên vô dụng. Có đôi khi gặp một số khí linh là kiêu ngạo khó thuần, tu sĩ bất đắc dĩ chỉ có thể hủy diệt đi khí linh.
Này, đao biến nhẹ hơn, Giang Thiếu Bạch nói.
Diệp Đình Vân híp mắt thầm nghĩ, quả nhiên là có linh đao. Giang Thiếu Bạch nhướng mày.
Đao này là vì nó tự có linh đao, cho nên nó tự biết điều, nếu không mình sẽ diệt đi linh đao của nó. Nó rất là ngoan đó.
Giang Thế Bạch lắc lắc thanh đao thì bỗng nhiên lại thoáng phát hiện cây đao lại nặng hơn. Giang Thế Bạch trợn mắt. Mẹ nó chứ, là nó biết nghe mình nói sao? Cuối cùng Giang Thế Bạch thu con đao vào trong nhẫn không gian. Sao vậy? Đao linh ở trong đao cảm thấy thực lực của ta quá thấp đó, nó không muốn cho ta dùng, vừa rồi là trêu chọc đó. Lúc này ở Thảo Đan Môn, Ban Dạ Tiên Vương nhìn Âu Dương Tuyết tràn đầy ngoài ý muốn. Giang Thế Bạch và Diệp Đình Vân đều đã trở thành tiên tôn, ngươi không lầm chứ? Âu Dương Tuyết lắc đầu. Không, tin tức đã truyền khắp nơi. Sao có thể? Mới có độ chục năm chứ mấy. Âu Dương Tuyết hít sâu một hơi. Vốn dĩ là không nhanh như vậy, nhưng bất quá Hắc Thạch Vực xuất hiện di tích, hai người chiếm được chỗ tốt ở trong di tích chính là chân linh chi thủy. Âu Dương Tuyết hụt hẫng. Năm đó nàng là thiên chi kiêu nữ của Thảo Đan Môn, hai người bọn họ chỉ là người của lục cấp tinh vực đến đây. Hiện giờ hai người Giang Diệp đều đã là tồn tại còn cao hơn nàng, thậm chí là người ngang hàng với cha nàng. Từ tin tức này mà xem, Giang Thế Bạch tuy rằng là một tu sĩ mới tiến giai tiên tôn, nhưng thực lực là tuyệt đối cường hãn. Hùng Phong tiên tôn đã chết ở trong tay của đối phương, cha mình nhất định không phải là đối thủ. Chân linh chi thủy. Ban Dạ kinh ngạc. Âu Dương Tuyết gật gật đầu. Ban Dạ đầy hâm mộ. Hắc Thạch Vực là có thứ đó. Chân linh chi thủy ở thất cấp tinh vực là vô cùng hiếm, ở bát cấp tinh vực may ra mới có. Thứ này giá cả vô cùng xa xỉ. Thảo Đan Môn mấy ngàn năm đã có được không ít linh thảo, đan dược. Thế nhưng đem ra đổi mới được một chút, được 30 tích chân linh chi thủy ở bát cấp tinh vực. Ban Dạ Tiên Vương lúc đó cũng chỉ có được vài giọt. Chân linh chi thủy có rất nhiều tác dụng, đem chân linh chi thủy luyện chế đan dược, phẩm chất đan dược cũng được tăng lên không ít. Âu Dương Tuyết gật gật đầu, ánh mắt thậm chí còn lập lòe.
Có, mà còn có cả một ao nữa.
Ban Dạ trợn mắt.
Là một ao?
Ban Dạ hít một hơi khí lạnh. Chân linh chi thủy lại còn sở hữu cả một ao sao? Năm đó mình để đổi lấy vài giọt chân linh chi thủy đã dốc hết toàn bộ tài phú, lại nghĩ đến Giang Thứ Bạch lại có nguyên si cả một ao chân linh chi thủy chứ. Ban Dạ Tiên Vương đã dừng lại tu vi ở Tiên Vương đỉnh rất lâu, nghe được tin hai hậu bối đều đã tiến giai tiên tôn, trong lòng có chút hỗn loạn. Hai người Giang Diệp ở Hắc Thạch Vực tiến giai tiên tôn, nghe nói động tĩnh khi Giang Thế Bạch tiến giai là vô cùng lớn. Hắc Thạch Vực xuất hiện di tích, tin tức này truyền ra, trực giác của Âu Dương Tuyết cho biết Giang Thế Bạch rất có thể sẽ có được cơ duyên rất lớn ở bên trong di tích, chỉ là không nghĩ tới đối phương lại có được cơ duyên lớn như vậy. Nàng bản thân cũng không ngờ Giang Thế Bạch có được cơ duyên lớn ngoài dự tính. Không biết người đã đi đâu, nếu như chúng ta biết, nó không chừng có thể đi đổi một ít chân linh chi thủy. Tình huống của Thảo Đan Môn đã sa sút, nếu như muốn liên hệ với bất kỳ thế lực nào ở bát cấp tinh vực đổi lấy tài nguyên, sợ cũng không dễ. So sánh với việc đi tìm Giang Thứ Bạch đổi chân linh chi thủy, khẳng định là đơn giản hơn. Âu Dương Tuyết thở dài, nàng cũng đã nghĩ như vậy, chỉ là căn bản không biết hai người ở đâu. Hỏi thăm tin tức thì bất quá, nếu như hai tu sĩ tiên tôn muốn che giấu, khẳng định cũng không thể tìm được. Này đã khác xưa, Giang Thế Bạch cũng không còn là một tiên vương nhỏ nhoi, cho dù là muốn tìm người cũng không có dám làm loạn. Sau khi tin tức chân linh chi thủy truyền ra, có rất nhiều tiên tôn đi tìm, có thể là sợ phiền toái nên hai người đã trốn đi. Nghe nói lúc đó có mấy tiên tôn ở Hắc Thạch Vực đều đổi được chân linh chi thủy, sau đó lại có tiên tôn đến tìm nữa, nhưng vì đến chậm, Giang Thế Bạch đã đi mất dịp tốt. Nếu như Giang Thế Bạch đã lên tiên tôn, vậy giải thưởng của Độc Cô Dương khẳng định là chẳng còn tác dụng. Âu Dương Tuyết cười nhếch mép châm chọc. Tự nhiên đó là đã rút lại giải thưởng đó. Giang Thứ Bạch đã là tiên tôn, Độc Cô Dương hiện tại cũng nên lo lắng liệu có còn muốn báo thù cho con trai hay không. Mà thậm chí cũng nên lo là Giang Thứ Bạch quay lại để trả thù thì đúng hơn, sợ rằng Độc Cô Dương bây giờ là đang mất ăn mất ngủ. Tuy Giang Thế Bạch mới chỉ là tu sĩ tiên tôn sơ kỳ, nhưng nghe nói thực lực vô cùng cường hãn, có được năng lực khiêu chiến vượt cấp. Nếu như Giang Thế Bạch muốn, có lẽ giải quyết Độc Cô Dương cũng không khó. Ta nghe nói là Giang Thiếu Bạch cũng có qua lại với Tường Nguyệt. Tường Nguyệt tiên tôn này nguyên bản còn là sát thủ mà Độc Cô Dương phái đi giết Giang Thiếu Bạch, vậy mà lại còn giao dịch với nhau. Cái này gọi là không đánh nhau không quen. Độc Cô Dương cũng không biết nghĩ gì chứ, lại đi tìm Tường Nguyệt. Có lẽ là vì Tường Nguyệt tiên tôn là dễ dàng mua chuộc. Ban Dạ nhìn Âu Dương Tuyết. Năm đó Giang Thiếu Bạch là do Đan Đỉnh Các đưa tới. Bọn họ có người quen nào ở Đan Đỉnh Các không? Âu Dương Tuyết lắc đầu. Sợ là không đâu. Hai người Giang Diệp quan hệ với Đan Đỉnh Các thì cũng giống như là quan hệ của bọn họ với Thảo Đan Môn. Giao tình cũng không sâu. Tuy rằng cơ hội không lớn, bất quá cũng có thể thử. Thân phận của hai người Giang Diệp bây giờ đã khác xa trước đây. Chương 430 Tửu Lâu. Tại Bích Đan Môn, Độc Cô Dương nhận được tin tức quả nhiên là rất đau đầu. Không ngờ tới mới qua 10 năm Giang Thiếu Bạch đã trở lên thành tiên tôn giống mình. Ở trên người của đối phương còn có cả chân linh chi thủy. Nếu như gặp gỡ, khẳng định làm cho Độc Cô Dương tức đến hộc máu. Sư phụ, sự tình của Giang Thiếu Bạch. Khuôn mặt của Độc Cô Dương lạnh lùng. Trên người của Giang Thiếu Bạch có nhiều chân linh chi thủy như vậy, có rất nhiều tu sĩ theo dõi hắn, vậy chưa chắc hắn đã lộ diện. Tin tức của chân linh chi thủy truyền tới, có không ít tu sĩ là xông đến Hắc Thạch Vực, bất quá đều là đến chậm. Hai người Giang Diệp đã rời đi. Theo như lão biết, tin tức về chân linh chi thủy không chỉ là ở tinh vực này, mà sợ rằng đã truyền đi cả những tinh vực khác. Có không ít tu sĩ tiên tôn đỉnh đứng ngồi không yên. Chân linh chi thủy đối với tu sĩ tiến giai là có tác dụng vô cùng kỳ diệu. Tiên tôn đỉnh nếu như có được đủ chân linh chi thủy, có thể mượn thứ này để tiến giai vào hoàng tiên chi cảnh. Chân linh chi thủy đừng nói là ở thất cấp tinh vực, cho dù là bát cấp tinh vực cũng rất hiếm. Một ao chân linh chi thủy số lượng tất nhiên là nhiều vô cùng. Đừng nói là tiên tôn, đến cả tu sĩ tiên hoàng chỉ sợ cũng động tâm. Hai người Giang Diệp là tiên tôn sơ kỳ, không biết chừng rất có thể bọn họ bị một tiên tôn khác hoặc là một tiên hoàng giết chết. Tuy ngoài miệng Độc Cô Dương nói như vậy, nhưng trong lòng lại có chút vô cùng lo lắng. Có không ít tu sĩ từ bên trong đại điện ở Hắc Thạch Vực chạy ra. Giang Thiếu Bạch lúc đó lấy tu vi tiên vương hậu kỳ đã đánh cho hai tiên tôn của Nam Cương Tứ Hùng rằng co không thôi. Chuyện này truyền ra, nhiều tu sĩ đều cho rằng Giang Thiếu Bạch mặc dù bây giờ mới chỉ là một tiên tôn sơ kỳ, nhưng có lẽ chiến lực cũng không kém gì tiên tôn hậu kỳ. Độc Cô Dương nghĩ lời đồn có chút khoa trương, thế nhưng cũng rất kiêng kỵ hai người này. Trong khoảng thời gian này, trên dưới Bích Đăng Môn lâm vào trong hoảng sợ. Có không ít đan sư trong lòng bất an thấp thỏm. Cái tên Tường Nguyệt đáng chết kìa. Độc Cô Dương hối hận. Năm đó mình lại đi nhờ tên bại hoại Tường Nguyệt, không diệt trừ được hai người, để lỡ mất thời cơ tốt nhất, để lại hậu họa vô cùng. Nghĩ đến Tường Nguyệt, Độc Cô Dương lại càng thêm buồn bực. Người này lúc đó lại còn đi đổi chác chân linh chi thủy với Giang Thiếu Bạch chứ. Độc Cô Dương giờ phút này đối với Tường Nguyệt là vô cùng chán ghét. Giang Thiếu Bạch lúc đó ngồi bên trong tửu lâu thản nhiên uống rượu. Hai người gọi một bàn mỹ vị, cả hai đều đã thay đổi dung mạo. Giang Thiếu Bạch từ Hắc Thạch Vực đi ra, liền phát hiện toàn bộ tinh vực này bàn luận đều về hai người bọn họ. Tựa hồ những tu sĩ đều biết hắn đã lên tiên tôn, muốn gặp hắn là muốn mong đổi lấy một ít chân linh chi thủy. Giang Thiếu Bạch đang tính toán ra một kế hoạch lớn. Sau khi rời khỏi Hắc Thạch Vực, hắn đã thay đổi hình dạng, che giấu tung tích, một đường đi cũng không bị người ta lần theo. Giang Thiếu Bạch có thể che giấu tung tích hoàn mỹ như vậy cũng là có liên quan đến một cái không gian giới chỉ mà hắn lấy được ở trong vùng gió lốc. Hắn lấy được một cái không gian giới chỉ phẩm cấp cực cao, ở bên trong đó có vô số tài nguyên và linh thạch, thậm chí còn có mấy ngàn cái mặt nạ khác nhau. Có không ít mặt nạ đều rất thần kỳ, sau khi đeo lên còn có thể che giấu được cả hơi thở. Giang Thiếu Bạch hỏi thăm xong, phát hiện mấy vạn năm trước ở phiến tinh vực này đã có một vị bách biến đạo nhân. Người này am hiểu thuật dịch dung, thích dịch dung thành các loại bộ dáng khác nhau, sau đó trà trộn vào trong các thế lực lớn. Người này thủ đoạn cao minh, ngay từ đầu các thế lực lớn đều không biết. Bất quá nói ở trên núi nhiều cũng gặp hổ, người này gây rối quá nhiều làm cho các thế lực chú ý. Vì để bắt người này, các thế lực thiết lập một cái bẫy dẫn hắn vào trong bẫy. Không ngờ bách biến đạo nhân lại có thể vượt qua những mưu kế này, đều chơi khăm các thế lực lớn một phen. Mấy thế lực lớn vây công cũng không thành. Sau đó vị bách biến đạo nhân này biến mất. Các thế lực lớn tuy rằng không biết tên đại họa này đi đâu, nhưng đối với sự biến mất của hắn cũng rất vui mừng. Giang Thế Bạch thầm nghĩ, một tên tung hoành tứ hải giang hồ, là một tên đạo tặc đến vô tung đi vô ảnh, cuối cùng lại bị nhốt ở bên trong cung điện mà bỏ mạng ở bên trong gió lốc. Hắn thản nhiên ngồi ăn, ở bên cạnh nghe mấy tù sĩ nói chuyện. Này, sự tình Giang tiên sinh các người nghe nói chưa?
Ai việc này ai mà không biết. Nghe nói hắn có được chân linh chi thủy, tù sĩ tiên vương một thân có thể tiến giai lên tiên tôn, lôi kiếp gì gì đó cũng không có sợ.
Này, thật sự là tiến giai vào tiên tôn, lôi kiếp cũng đâu có đơn giản đâu.
Ấy, ngươi xem, Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân hai người đều cùng lúc tiến giai tiên tôn dễ như trở bàn tay đó.
Chắc chắn là nhờ chân linh chi thủy, chân linh chi thủy này là thật là tốt.
Giang Thiếu Bạch nghe mấy tu sĩ này nói chuyện mà âm thầm trợn mắt. Hắn có thể nhanh như vậy tiến giai tiên tôn, tất nhiên là có liên quan đến chân linh chi thủy. Nhưng nếu như nói có được chân linh chi thủy thì không cần sợ lôi kiếp, có lẽ là nói bậy.
Này, sau khi hắn từ Hắc Thạch vực đi ra, ê, hình như đã biến mất.
Nghe nói hắn đã bị tiên hoàng giết chết.
Là thật hay là giả vậy?
Có rất nhiều người nói như vậy. Hắn là một tiên tôn, làm sao có thể giữ được chân linh chi thủy?
Này, là vị tiên hoàng nào?
Làm sao người biết được? Không biết tiên hoàng nào, nhưng ai, làm sao người biết Giang Thiếu Bạch đã bị chết?
Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân chỉ là tiên tôn sơ kỳ. Điều quan trọng nhất trước mắt là gì chứ? Là tài nguyên tu luyện. Tài nguyên tu luyện của tiên tôn so với tiên hoàng là khác biệt rất lớn. Giang Thiếu Bạch nếu như vẫn còn sống thì hẳn là phải đi khắp nơi để tìm tài nguyên tu luyện. Chân linh chi thủy tốt thì tốt, nhưng ai à, chân linh chi thủy cũng có thể làm sao mà thay thế tất cả tài nguyên tu luyện khác được.
Này, ta nghe nói có rất nhiều thế lực đều muốn đổi chân linh chi thủy với Giang Thiếu Bạch, nhưng hắn vẫn sợ không xuất hiện. Hay là hắn chết thật rồi?
Giang Thiếu Bạch nghe vậy liền nghĩ, vậy là một lần nữa mình lại bị đồn đã chết. Trên thực tế gần đây Giang Thiếu Bạch đang nghĩ, liệu có nên tung ra tin tức rằng hắn đã chết để cho người khác bớt đi chú ý với mình. Không nghĩ tới chẳng cần hắn tung tin mà đã có lời đồn như vậy. Giang Thiếu Bạch nghĩ, hắn có được cơ duyên quá lớn cho nên làm cho người ta ghen ghét, chỉ hận không thể giết chết hắn. Tài nguyên tu luyện gì gì đó Giang Thiếu Bạch không cần nhọc lòng, hắn đã có được rất nhiều nhẫn không gian giới chỉ ở bên trong gió lốc hắc ám. Số lượng riêng tính nguyên thạch thôi đã lên đến con số không thể đo đếm. Diệp Đình Vân nhìn sang, thức ăn hương vị không tệ chứ? Giang Thiếu Bạch gật gật đầu. Ở Hắc Thạch vực nhiều năm như vậy, bây giờ đi ra ngoài hẳn cũng nên buông lỏng một chút.
Người nói kế tiếp chúng ta nên đi đâu?
Không biết, có lẽ đi tìm đại ca.
Diệp Đình Vân nghĩ, bọn họ đều đã là tiên tôn, đi tìm người Long tộc hẳn cũng không sai biệt.
Không vội, có duyên sẽ tự gặp.
Đã qua nhiều năm như vậy, không vội ở đây nhất thời. Năm đó hắn ở Đan Đỉnh Các đã tra được tin tức của Ngao Giả, sau đó lại không nhận được nữa. Ngao Giả tựa hồ đã rời khỏi tinh vực này đến một tinh vực cao cấp hơn.
Ngươi không vội sao?
Đại ca không sao đâu.
Ngươi cảm giác được sao?
Giang Thế Bạch gật đầu. Hắn quả nhiên có một chút năng lực tính toán. Sau khi tiến vào tiên tôn, hắn có cảm giác được năng lực này đã tăng cường hơn.
Đại ca không sao là tốt rồi.
Tuy rằng mấy năm của chúng nay tu vi của chúng ta tiến cảnh rất nhanh, nhưng Ngao Dạ lại có chỗ dựa là Long tộc, hẳn là tu vi tiến cũng không chậm.
Ngao Dạ năm đó vừa mới đến đây đã bị một vị tiền bối Long tộc mang đi. Khởi điểm là cao hơn bọn họ rất nhiều. Tuy rằng trong khoảng thời gian này bọn họ tu luyện rất nhanh, nhưng tu luyện tiếp theo là không thể chậm trễ. Nếu như gặp nhau ở thời điểm này, tu vi kém đối phương quá nhiều là một việc rất mất mặt. Ở tiên giới, thực lực vi tôn, bỏ công mài dao trẻ củi nhanh hơn, thực lực tăng cũng nhanh, làm gì cũng tiện. Giang Thiếu Bạch ở các trên người có rất nhiều tài nguyên tu luyện, trong một thời gian ngắn lên một hai tiểu giai vị hẳn là rất đơn giản. Ăn uống rất ngon, một bàn đồ ăn đã ăn sạch, Giang Thiếu Bạch liền gọi tiểu nhị gọi một bàn đồ ăn khác.
Tỷ tỷ, xem hai cái thùng cơm kia, ăn thật ác đó.
Ngồi bên cạnh bàn của Giang Thiếu Bạch có hai nữ tu áo lam đang oanh oanh yến yến. Nữ tu áo tím liếc mắt sang,
người ăn đi, đừng có lung tung, kẻo đắc tội với người ta.
Giang Thiếu Bạch nhướng mày, lâu rồi ta mới có dịp xa hoa một chuyến, ăn nhiều một chút lại bị người ta coi là cái thùng cơm chứ, mẹ nhà các ngươi.
Tỷ tỷ, người nói Giang Thiếu Bạch đã chết hay chưa?
Ta không biết.
Tỷ tỷ, phần nửa là hắn thực sự đã chết đó.
Vì sao người nói như vậy?
Hay Giang Thiếu Bạch vừa nhìn đã biết là người có tướng đoàn mạnh mà. Nói là vui quá sẽ hóa buồn đó. Gia hỏa này có cơ duyên lớn như vậy, hay à, mà đi ra ngoài không thấy xuất hiện nữa, chẳng phải đã chết sao?
Người đó nói linh tinh.
Giang Thiếu Bạch cau mày thầm nghĩ, cái gọi là có mắt không tròng đại đẻ cũng chỉ đến như vậy. Diệp Đình Vân nhìn sang, nữ tu kia là sợ là có phiền toái. Nữ tu áo lam thoạt nhìn mới chỉ có 15-16, diện mạo là không tồi. Sau khi đến đây đã bị người ta theo dõi. Tiên giới có rất nhiều tu sĩ biến thái, ở tửu lâu này cũng vừa vặn có một tên như vậy. Diệp Đình Vân sau khi vào trong tửu lâu đã thả ra linh hồn lực giám sát tứ phương, vừa vặn nghe được một tên động sắc tâm. Giang Thế Bạch mỉm cười, kệ nàng. Diệp Đình Vân nói,
là ngươi đúng là thù vặt.
Không phải là ta thù vặt, mà là ta nghĩ chúng ta không cần phải lo. Hai nữ tu kia đều là tiên tôn. Ai, cái tên kia là có mắt không tròng mới động đến họ. Giang Thế Bạch thầm nghĩ, tòa tử lâu này không biết làm sao, toàn là những kẻ không có mắt. Tiểu nha đầu kia ẩn tàng hơi thở, bất quá hắn đoán không sai. Nữ tu này hẳn là thể tu. Nữ tu luyện thể là vô cùng hiếm thấy. Nữ tu hiểm luyện thể đều là vô cùng mạnh mẽ. Diệp Đình Vân ngoài ý muốn,
không nghĩ tới lại gặp được đồng đạo tiên tôn ở đây.
Cường giả ở thất cấp tinh vực tuy không giống như lục cấp là hiếm thấy, nhưng cũng không có được mấy tiên tôn. Tu sĩ tiên tôn đều là một thế lực. Diệp Đình Vân nghĩ gặp mấy đồng đạo tiên tôn ở những nơi khác là bình thường, thế nhưng lại gặp ở tửu lâu này có lẽ cũng rất lạ. Được rồi, ăn cơm đi. Giang Thiếu Bạch cầm chén rượu trên tay như đang suy tư.
Ngươi nghĩ gì vậy?
Ta đang nghĩ chúng ta có nên đi tìm Độc Cô Dương nói chuyện một trận.
Lúc trước lão thất phu kia đã tung ra huyền thưởng lệnh, muốn lấy cái mạng của hắn và Diệp Đình Vân, làm cho cả hai người phải vất vả một phen. Bây giờ ta đã là tiên tôn, cũng nên nói chuyện một trận chứ.
Bích Đàn Môn cách đây cũng không gần.
Hơn nữa, ân oán giữa bọn họ và Độc Cô Dương có rất nhiều tu sĩ biết. Chắc chắn, làm không tốt sẽ có rất nhiều người mai phục ở Bích Đàn Môn chờ bọn họ. Có rất nhiều tu sĩ muốn lấy chân linh chi thủy trên người của bọn họ, nếu như hai người lại lộ hành tung, khẳng định là sẽ dính lấy phiền toái.
Giang Thế Bạch nhìn ánh mắt của Diệp Đình Vân chuyển động.
Ngươi có ý gì khác sao?
Lúc trước chẳng phải là ngươi đã có được ngọc giản truyền thừa của Bích Đan Môn sao? Có thể bán đi.
Ai, ý kiến hay.
Một thế lực truyền thừa bí mật là vô cùng độc đáo. Đây là căn nguyên của một thế lực. Nếu như bọn họ bán ngọc giản truyền thừa của Bích Đan Môn ra, Độc Cô Dương nhất định là sẽ tức đến hộc máu.
Bất quá ngươi có thể bỏ được thứ đó sao?
Diệp Đình Vân cười cười,
có cái gì đâu mà tiếc.
Vốn dĩ ngọc giản truyền thừa này cũng đâu có phải là của y đâu. Giang Thiếu Bạch ở Hắc Thạch Vực, bên trong những không gian giới chỉ kia cũng lấy được không ít ngọc giản đang thuật. Tuy rằng không phải là quá nhiều, nhưng có rất nhiều ngọc giản đều là những ghi chép bất phàm. Thậm chí có những đan thuật ngọc giản đó cũng không kém gì ngọc giản truyền thừa bí môn của Bích Đan Môn. Đan thuật truyền thừa của Bích Đan Môn đối với Diệp Đình Vân mà nói tuy không tệ, nhưng cũng không phải là thiết yếu. Huống chi y đều cũng đã thuộc qua hết ngọc giản, vừa lúc bán đi cũng không sao. Diệp Đình Vân uống một ngụm rượu. Sau khi y tiến giai lên tiên tôn là sẽ cần những ngọc giản chân quý hơn nữa. Giang Thế Bạch cười cười, hay lắm, quả nhiên là âm mưu mà. Ấy, đúng là lòng dạ đàn bà thâm sâu như biển vậy. Diệp Đình Vân nghe vậy liền quắc mắt nhìn Giang Thế Bạch. Ta nói lỡ mồm thôi, đâu có gì đâu. Được rồi, sẽ cho bọn Bích Đan Môn kia một trận tức học máu với ta. Còn mẹ nó chứ. Hết chương 430. Hết tập 85. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hãy để lại comment dự đoán xem là Bích Đan Môn sẽ ăn quả đắng gì với hai người Giang Diệp này. Đúng là lòng dạ đàn bà thâm sâu như biển vậy. Anh không, đây anh đọc truyện. Anh đọc truyện. Không, anh có nói gì em đâu. Đọc truyện. Xin chào và hẹn gặp lại.